Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Chúng ta đang sống trong tháng 3, tháng Kinh Thánh Giuse, và hôm nay là ngày thứ 10 trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay, 40 ngày chay thánh vào trong hoang địa với Đức Giêsu, với chủ đề dấu chân trở về. Mỗi ngày thứ sáu chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu đấng chịu đóng đinh trên thập giá, trái tim bị đâm thâu, 3 giờ chiều máu và nước tuôn trào, và Chúa nói lời cầu nguyện bằng chuỗi kinh lòng thương xót mà chính Chúa dạy thánh nữ Faustina, là lời kinh đẹp lòng Chúa nhất và cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoán cải. Lời cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn hoán cải cũng là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Cầu nguyện cho những dấu chân được quay trở về trong mùa chay thánh này. Tha thiết xin anh chị em dốc lòng hết sức cầu nguyện. Cầu nguyện cho kẻ tội lỗi được ơn hoán cải. Trong đó có khi chính chúng ta là những người cần được hoán cải trước. Cầu nguyện cho những người thân trong gia đình mình có những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, có những người bỏ xưng tội, rước lễ, bỏ đi lễ Chúa Nhật nhiều năm tháng. Và có nhiều bạn trẻ ngày hôm nay không cần đến Chúa, họ không chống Chúa, không chống phái giáo hội gì hết, nhưng mà họ sống như thử là không có Chúa vậy. Không đi lễ, không đọc kinh, không cầu nguyện, họ vẫn học, vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt bình thường như những người nào khác, mặc dù họ là những người đã được rửa tội, đã là con của Chúa. Nhưng mà họ không cần Chúa nữa. Đó mới là cái khó. Cha ta họ chống Chúa. Chống Chúa cái là họ phải tìm hiểu về Chúa để mà họ chống, phải không? Anh muốn chống ai thì phải coi con đó như thế nào thì tôi mới chống nó chứ. Còn đây, tôi không cần biết em là ai. Coi như em không có trong cuộc đời của tôi. Đó là cái đau nhất. Đúng không? Cha ta mày gặp ta mày chửi tao đi. Mày mắng tao đi, thì có nghĩa là mày vẫn còn nhận thấy sự hiện diện của tao trong cuộc đời này. Nhưng mà mày gặp tao mày cũng không nói gì. Tao có chửi mày, mày cũng chẳng nói. Tao có khen mày, mày cũng chẳng động đậy gì. Coi như là không có mặt mày trên cuộc đời. Đó là cái cách trả thù mà cay nhất, ác nhất. Mày có chửi gì thì chửi, tao cũng không nói một câu nào hết. Mày có khen hay mày có chê, tao cũng chẳng có động đậy gì hết. Tao thấy mặt mày cũng như là không vậy, nhìn mày cũng như là không nhìn vậy. Mày có đá lông nheo hoặc mày có trợn trừng mắt tao, tao cũng cứ mắt tao cũng cứ tỉnh queo như không có gì. Đó. Đó là cách mà đáng sợ nhất. Và ngày hôm nay người ta đối với Thiên Chúa như thế đấy. Có Chúa hay không có Chúa ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi. Tôi vẫn học, tôi vẫn thi đậu, tôi vẫn thành công, tôi vẫn lấy vợ đẹp con khôn. Người không? Mà họ không biết rằng là nếu không có Chúa làm sao họ có được cái đó. Nhưng mà không cần. Và đó là điều Chúa đau buồn nhất. Những người gọi là vô ơn bạc nghĩa với Chúa. Không cần biết có Chúa trong cuộc đời này. Không chống, không phá. Đức Thánh Cha giáo hội vẫn tôn trọng, không nói năng gì hết. Nhưng mà không quan tâm. không bận tâm, không để ý. Cái quan trọng của tôi là gia đình, là vợ, là con, là tiền, là công danh, là sự nghiệp. Đủ rồi. Chúa làm gì cho nó phiền ra? Sợ. Chúng ta cầu nguyện cho những dấu chân ấy được quay trở về đi. Chúa rất cần những dấu chân ấy quay trở về. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 18 câu 21 đến câu 28. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel, Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến. Nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. Chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết? Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? Nhưng nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác, làm mọi điều ghê tởm, nó làm thế mà được sống sao? Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến. Vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết. Các ngươi lại nói, đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel hãy nghe đây, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lập lại câu đáp. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kinh sợ Ngài. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn linh canh mong đợi hừng đông. Hơn linh canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi. Bởi Chúa luôn từ ai một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chưa. Chính người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. Câu tung hô tin mừng. Đức Chúa phán, hãy quăng khỏi các ngươi mọi tội phán nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthêu chương 5 câu 20 đến câu 26. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công. kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại gieo anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày mùa chay, và anh chị em mình đang bước đi trong hành trình tĩnh tâm mùa chay. Ngày hôm nay chúng ta qua ngày thứ 10. Nếu mà tính 40 ngày chay thánh, mà hôm nay là ngày thứ 10, chúng ta đi được bao nhiêu đoạn đường rồi? Bao nhiêu? 1/4 rồi. 1/4 rồi ạ. Và ngày hôm nay nhìn lại coi 10 ngày đã qua. Nếu như ai đi ngay từ ngày đầu tiên, đặt dấu chân của mình vào dấu chân lòng thương xót, ngay từ ngày đầu tiên thứ tư lễ cho ngày 22 tháng 2, thì anh chị em thấy mình đang là người gian ác hay là người công chính? Người gian ác. Ngày 19 tháng 3 sắp tới, chúng tôi sẽ làm một buổi diễn nguyện mùa chay. Ngày 19 tháng 3, lễ Thánh Giuse Chủ nhật, lúc 6 giờ chiều tại quán cà phê Khát vọng lòng thương xót, với chủ đề Tôi là ai? Mỗi người sẽ mang một cái mặt nạ, và vào trong đó ai cũng mang mặt nạ hết. Không ai biết ai là ai cả. Tôi không nhận ra bạn và bạn cũng chẳng nhận ra tôi. Và tôi có soi gương, tôi cũng không còn nhận ra tôi nữa. Và hôm đó chủ đề là tôi là ai? Tôi là người công chính hay là người gian ác? Mà hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ. Bạn vừa mới trả lời kẻ gian ác. Còn bạn? Bạn ngồi cầm chẳng chuỗi, ngồi đạo đức lắm, nói là người công chính. Còn bạn kia nói con không biết bây giờ con là gian ác hay công chính. Con 50-50. À, bây giờ người ta có cái gì cũng cứ 50-50. Chữa bệnh, bệnh sao giờ? Bây giờ cũng không biết, đi mổ cũng 50-50. Cái gì cũng lơ lửng, lý dưỡng 50-50. Bên kia muốn vào thiên đàng hay địa ngục? 50-50. Lại 50-50. Mệt quá. Bây giờ người ta sống không còn một cái định hướng cho nó rõ ràng nữa. Cái gì cũng 50-50. Bảo đi tính tâm không? Cũng 50-50. Rảnh thì đi, bận thì thôi. Đúng là 50-50 rồi. Mình không có một lựa chọn quyết liệt, một cái chuyện dứt khoát. Có người ta bây giờ đâm ra sống nó cứ lơ lửng lửng, chẳng có quyết định dứt khoát cả. Mà tính tôi thì làm việc gì nó phải dứt khoát, nó rõ ràng. Trắng thì trắng, đen thì đen. Một là đi hay là không, một là làm hay là không. Giờ ra hỏi thật với con à, để con có giúp được hay không thì nói đi. Thưa cha, con cố gắng lắm mà không biết có được hay không. Vậy thì được hay không được, tao còn tính chứ. Chương trình sắp tới ngày 19 tháng 3 hỏi theo ca sĩ hát được không, con chưa biết nữa. Hỏi anh này đánh đàn không, con cũng chưa chắc chắn nữa. Vậy chết chúng tôi rồi. Chương trình mà bây giờ còn hỏi không biết với không chắc chắn nữa, mà làm việc mà cứ lơ lửng lửng như vậy thì làm sao mà làm việc được? Sao nấu cơm chưa? Bây giờ là 7 giờ tối rồi, nấu cơm chưa? Nấu hay không nấu? Nấu không? Có nấu hay không nấu thì nói chứ. Biết được một là làm xong thì ăn ở đây, hay không có thì đi ra quán mình ăn chứ. Còn không biết nữa, giờ không biết nên nấu hay không nên nữa. Có những người lúc nào cũng phân vân, không lúc nào cũng do dự, không quyết đoán được cái gì. Không quyết đoán được cái gì. Tại vì họ sợ trách nhiệm. Sợ trách nhiệm về chính cuộc đời của họ. Họ sợ trách nhiệm về chính những cái gì mà họ sẽ quyết định. Cho nên đùn đẩy, dừa người khác quyết định dùng. Nó sao con vậy? Con đi không? Để nó đi con đi. Mà nó không đi thì sao? Nó không đi con không đi. Ơ kìa, mày là cái bóng của nó à? Phải không? Mày là cái bóng của nó à? Mày phải quyết định mình chứ. Rồi bây giờ là người ta cứ ai làm sao thì tôi, làm vậy, ai làm bậy, làm theo, thua, nói vậy làm theo, làm theo, chẳng suy nghĩ, chẳng lựa chọn gì hết, chẳng có biết cái quyết định của mình, thế làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy làm theo. Cái kỳ vậy, cuộc sống của mình cứ lơ lơ lửng lửng vậy, kia con người mà cắn răng, cắn tay, cắn gì nữa. Quyết định đi, quyết định đi, nào, có tiếp tục tĩnh tâm không? Mà nó được 1/4 rồi, còn 3/4 nữa đi hay không? Đi. Đi không? Đi không? Đi, đi. Nói không ra hơi, đi, đi. Quyết định đi hay không đi? Đi không? Đi, dứt khoát đi, giá nào cũng đi, phải quyết định như vậy. Làm cái gì cứ lơ lơ lửng lửng thì bao giờ mới thành công được. Chúa nói là muốn vào nước trời phải bằng sức mạnh, và kẻ nào mạnh sức thì mới vào được. Và ai đã theo ta rồi thì đừng có quay lưng lại, cầm cây rồi còn ngoái lại thì không được. Vậy thì một khi mình đã lựa chọn con đường tốt rồi, người công chính rồi, mà bây giờ lại bỏ cái con đường công chính mà theo đòi kẻ gian ác, ai làm bậy tôi làm theo, bỏ con đường công chính mà làm theo kẻ gian ác thì nó sẽ phải chết. Nó sẽ phải chết, và những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến nữa. Vì tội bất trung và tội lỗi đã phạm thì nó phải chết. Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính thì phải chết. Vì chính điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Chúa nhắc đi nhắc lại như vậy. Để khi mình bước vào con đường lòng thương xót, khi mình đi tĩnh tâm đặt dấu chân mình vào, dấu chân trở về rồi thì đã trở về rồi thì đừng có quay ngược lại nữa. Đã trở về rồi, đó là chọn con đường công chính rồi, mà còn quay ngược lại đi theo kẻ gian ác làm điều gian ác thì phải chết. Chúa nhắc đi nhắc lại phải chết, phải chết có nghĩa là mất phần linh hồn ấy. Nói theo kiểu dân gian rõ ràng là không được rỗi linh hồn ấy. Vì mình đang chọn Chúa, mình bỏ Chúa mà đi theo con đường khác. Tiêu. Cái dấu chân của mình đã đặt vào dấu chân của Chúa rồi thì chót cuộc đời cứ đi theo như thế. Đừng có đi ngang về tắt nữa. Đừng có để cho ma quỷ nó lôi kéo, nó dụ dỗ nữa. Này, cái đạo này là đạo mẹ Chúa Trời, đạo này là đạo sự thật, đạo này đạo kia. Bỏ Chúa mà đi theo những cái tà đạo ấy. Rồi bỏ Chúa mà đi theo thờ thần tiền của, thần danh vọng, thần chức tức, thần địa vị. Phải chết. Ngược lại thì sao? Nếu lỡ mà tôi đi vào dấu chân tội lỗi, dấu chân gian ác thì sao? Có phải tôi đã lỡ đi vào con đường đó là tôi không còn cơ hội quay trở về không? Có hay không? Có cơ hội không? Luôn luôn có cơ hội. Vì người cha vẫn luôn đứng ở cửa mà chờ đứa con quay trở về để ôm chồng lấy nó. Ôm chầm lấy nó, mặc áo cho nó, xỏ nhẫn cho nó, làm tiệc ăn mừng. Vì con ta đã chết mà nay đã sống lại. Đã mất mà nay lại tìm thấy. Đã chết mà đã sống lại. Tôi gặp một em bảo, lên làm chứng đi, chia sẻ đi, điểm hẹn Chúa Nhật. Bảo con biết chia sẻ, con biết làm chứng cái gì. Bảo con kể chuyện của đời con, và chuyện đời con sao? Thì chuyện đời con mấy lần chết đi sống lại. Vậy thì lấy tựa đề là gì? Vậy thì tựa đề là hiệp hành với kẻ chết đi sống lại. Nghe được không? Được không? Được chứ. Nó chết đi sống lại không phải chỉ là phần xác. Nghe mà nói chết đi sống lại mà phần xác thì người ta thấy hấp dẫn lắm. Nó chết rồi nó sống lại đó nha. Này nó hay lắm. Này nó là giai đoạn cuối mà nó tới giờ nó vẫn sống. Hồi trưa tôi gặp cái ông gia đình bên Mỹ về. Gia đình Mỹ về rồi dẫn một người nhà Việt Nam đến là tạ ơn. Nói chúng con mong ước được về gặp cha với cộng đoàn để nói lời tạ ơn. Vì anh con này, anh con đúng là đã chết đi sống lại đó. Mới bị ung thư thời kỳ cuối rồi. Bác sĩ phán là chỉ sống được 3 đến 8 tháng nữa thôi. Vì nó không còn cách nào mà chữa được nữa. Mà lúc đó anh con đi không nổi nữa mà đến gặp cha mà xin cầu nguyện là phải hai người dìu đi. Anh ta cũng hơi thở thoi thóp rồi. Mà bây giờ sao? Bây giờ con khỏe rồi cha, 8 năm rồi mà vẫn sống khỏe như thế này. Cho nên là vì Covid mà không có đến được. Vì hết Covid để gia đình con về đến để tạ ơn Chúa. Gia đình 7-8 người đứng chụp tấm hình vui mừng, khỏe mạnh, chết đi sống lại. Và người ta thấy điều đó là điều kỳ diệu. Rồi cô khác, thấy cha con muốn làm chứng, bảo con được ơn gì? Con này bị ung thư này rồi, con của con này bị động kinh này rồi, chồng con này bị tai biến này, bây giờ Chúa chữa hết rồi, con muốn. Mà người ta cho rằng cái việc mà chữa lành thân xác đó, gọi là chết đi sống lại đó là một cái kỳ tích, là một điều kỳ diệu. Và các bác sĩ bây giờ cũng chỉ nói về đây là những phép màu và những điều kỳ diệu xảy ra khi người ta tưởng rằng đã chết mà sống lại. Tưởng rằng người chết đi nhưng không anh lại về, anh lại về từ ngục tối hay mộ sâu. Và người ta chỉ dừng lại cái chuyện mà sống chết về mặt thân xác. Nhưng mà cái sống chết về mặt thân xác ấy, rồi có chết không? Cũng chết thôi. Lazaro được Chúa cho sống lại rồi cũng chết. Con trai của bà quá Chúa cho sống lại rồi cũng chết. Mà cái điều quan trọng nhất, mà nếu mà con lên làm chứng, là con chia sẻ về cái chuyện mà con đã chết về phần linh hồn, chết đi sống lại. Con đã nhiều lần đi vào cái con đường dấu chân của kẻ gian ác, của kẻ bỏ Chúa, của kẻ tội lỗi, của kẻ hoang đảng. Mà bây giờ con quay trở về, dấu chân trở về. Đó là cái hiệp hành với người chết đi sống lại theo nghĩa đó. Những người đúng ra là đã chết về phần linh hồn rồi, mà được Chúa cho ơn sám hối và người ấy quyết tâm quay trở về. Nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của ta cùng thi hành điều chính trực công minh thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết. Vì Chúa nói ta đến để đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất mà. Người bệnh mới cần đến thầy thuốc mà. Ta không muốn để bất cứ một con chiên nào bị hư mất, sẵn sàng bỏ 99 con chiên khỏe, mạnh để đi tìm con chiên lạc mà. Anh chị em thấy rõ điều đó chưa? Cho nên, hỡi những anh chị em nào mà đang sống trong vòng tội lỗi, đang sống trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, rồi mê game, rồi mê sắc dục, rồi mê tiền của, bỏ Chúa, bỏ hết mọi sự thuộc về Chúa, mà chạy theo ma quỷ, thế gian, tiền tài, sắc dục, nghiện ngập đủ mọi thứ. Dù gì đi nữa, Chúa vẫn đang chờ đón anh chị em đấy. Dù gì đi nữa, dấu chân lòng thương xót vẫn đang chờ anh chị em quay trở về, những dấu chân trở về với lòng Chúa thương xót đấy. Nào, những dấu chân ấy đâu? Anh chị em đi tìm những dấu chân hoang đàng đi. Đi tìm những dấu chân lạc đường đi. Đi tìm những dấu chân ở trong sương mù đi. Và cùng với nhau hiệp hành để đưa họ về với lòng thương xót. Đó là hiệp hành đấy. Đỉnh cao của hiệp hành đấy. Đỉnh cao của hiệp hành không phải hiệp hành rồi cứ vui vẻ. Không phải hiệp hành là hai người lúc nào cũng đạo đức thánh thiện. Không phải hiệp hành là mình lựa chọn những người tốt rồi mình hiệp hành. Không phải hiệp hành là mình lựa chọn những người đạo đức rồi mình hiệp hành. Không phải hiệp hành mình lựa chọn những người mà ý hiệp tâm đầu mình hiệp hành. Vậy thì quá dễ rồi. Có gì đâu mà gọi là hiệp hành. Phải không? Bây hiệp hành với những người mà họ đang sa đà, sa ngã, lầm đường lạc lối, đến hiệp hành với họ để đưa những dấu chân ấy quay trở về với lòng thương xót. Những dấu chân trở về, đó mới là đỉnh cao của lòng thương xót. Và đó mới thực sự là đỉnh cao của sự hiệp hành. Hiệp hành để đưa họ về với lòng thương xót Chúa. Hiệp hành để đưa những dấu chân ấy quay trở về. Mà Chúa nói rằng mọi tội phản nghịch nó phạm người ta sẽ không còn nhớ đến. Vì nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công chính. Này nghe đây. Này, chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết ư? Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng nói như thế. Chẳng lẽ Chúa vui thích vì kẻ gian ác phải chết ư? Đúng, chúng ta thì như thế. Ơi mừng quá, hôm nay phải giết bỏ ăn mừng. Sao vậy? Hạ được kẻ thù rồi. Thằng nó chơi ta hôm nay là nó phá sản rồi. Mình thương trường mà, là chiến trường mà. Đấu đá, hai xí nghiệp, hai công ty, hai tổ chức gì đó. Tài phiệt đấu đá với nhau. Bây giờ mình chơi cho nó phá sản, nó thất nghiệp rồi. Công như nó thất nghiệp, nó phá sản. kẻ gian ác phải chết, ta vui thích lắm. Nó chết chắc rồi. Vui mừng lắm. Và chúng ta dễ có cảm giác đó. Người mà mình không ưa, mình không thích, mà nó bị tai nạn gì, mình vui không? Nó thật lòng vui không? Đứa mà nó chiếm mất thằng bồ của con đó. Hồi xưa, bị nó chiếm mất thằng bồ rồi, chỉ mong cho nó trời đánh thánh vật nó đi rồi, phải không? Cái thằng trời đánh thánh vật, cái con trời đánh thánh vật, nó kiếp mất thằng bồ mình. Hồi xưa đó là mình chưa biết cái lòng thương xót Chúa đó. Còn bây giờ mình biết cái lòng thương xót Chúa rồi, mình có còn vui mừng khi thấy kẻ gian ác phải gặp tai họa nữa hay không? Phải chết nữa hay không? Nhiều lúc thực sự nói thật với anh chị em chứ, đọc những tin tức mà thấy bao nhiêu những cái điều trái tai gai mắt, bao nhiêu kẻ gian ác mà nó cứ thắng thế, nó cứ được cái này được cái kia, có điên lên không? Tôi nói sao Chúa không vạch cổ hết mấy thằng đó cho nó chừa đi, rồi mấy kia nó sợ hết thôi. 100 thằng làm điều gian ác, vạch cổ 10 thằng, mới 9 mình kia sợ không? Vậy cho nó rồi đi. Thằng nào không đi lễ mà giấu chân, mà không đến nhà thờ mà giấu chân đi hoang là cho nó liệt hết đi. Hỏi giấu chân, giấu chiếc gì hết cho nó bò lê, bò càng ấy, là nó phải lết đến nhà thờ thôi. Có không? Làm được chứ phải không? Chúa làm được không? Làm được, nhưng mà nếu Chúa làm được thì Chúa còn là Chúa không? Chúa là ông kẹ rồi. Người ta sợ mà người ta đến. Chứ không phải vì thương, vì xót. Cho nên Chúa vẫn cứ đợi, cứ chờ để cái dấu chân hoang đàng ấy, nó tự động nó bước quay trở về. Dấu chân nó trở về phải là dấu chân của nó, và chính nó bước đi kìa. Không ai bước giùm nó được. Cha, phải cầu nguyện cho con của con, vân vân và vân vân, nó quay trở về, nó xì ke ma túy quá. Cha có chỗ nào không? Và tôi có chỗ, nhưng mà chính nó phải muốn kìa. Tôi có cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân mới được phép thành lập bên tỉnh Đồng Nai, lần đầu tiên cấp một giấy phép như vậy. Nhưng mà những người muốn gửi ở đó phải là những người nó tự nguyện nó muốn. Bây giờ có đem mà còng tay bắt nó vô, ý bữa nó cũng trốn đà thôi. Nó phải tự nguyện nó muốn, rằng nó biết rằng nó đi sai đường. Nó muốn quay trở về, nó muốn được chữa trị để dứt bỏ con đường ma túy, sám hối quay trở về. Thì lúc đó anh em mới đón tiếp nó được, anh em mới có giúp nó được. Còn nó không muốn mà. Cái vô đó nó không đọc kinh, không cầu nguyện, làm sao mà nó thoát được ma túy, xì ke. Và khi người ta vô, người ta thấy rằng là những người này, nó tự nguyện nó vô, và nó tự nguyện nó cai, và nó được Chúa chữa lành, kẻ gian ác. Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không nhớ đến nữa. Ta lại vui thích khi kẻ gian ác phải chết ư, ta lại không muốn nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? Người cha người mẹ dù sao đi nữa thì cũng vẫn thương con mình chứ. Cũng muốn con mình quay trở về chứ, phải không? Nó bỏ hoang đàng, nó bỏ cha, bỏ mẹ, nó nghịch tử mà. Nhưng mà đâu có đến mức độ mà bảo trời đánh cho nó chết đi. Có nhiều người cha, người mẹ đau khổ đến nói như vậy. Thưa cha, con chỉ cầu xin Chúa cất nó đi, chứ còn cái xu nó làm khổ con quá bao nhiêu năm nay rồi. Đau khổ lắm cha. Mong nó trở về lắm mà nó chưa chịu trở về cho. Thương nó, chỉ sợ nó chết, nó mất linh hồn, nó sa hỏa ngục thôi. Đấy, lòng người cha người mẹ đấy. Cho nên, ai mà không muốn con mình quay trở về, thì Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, đứng đầy nhiều lòng thương xót, mà lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết, mà lại không muốn nó trở về không? Lúc nào Chúa cũng muốn. Cho nên, anh chị em và các bạn ơi, những người đang sống, đang đi lạc ơi, hãy mau mau quay trở về đi. Hãy mau quay trở về đi. Chúa sẽ xóa sạch mọi lỗi lầm. Cho dù người ta có ghim anh chị em, cho dù người ta có ghi vào hồ sơ anh chị em là thế này, thế nọ, thế kia, đó là về mặt xã hội thôi. Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa, Chúa xóa sạch hết. Không còn một dấu vết gì. Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết mọi tội lỗi của cả nhân loại. Từ khai thiên lập địa cho đến ngày tận thế. Chúa chết một lần thay cho tất cả. Máu đổ ra rửa một lần cho tất cả. Thế những anh tín thác vào lòng thương xót Chúa, quay trở về, Chúa luôn luôn tha thứ yêu thương. Và khi quay trở về như vậy rồi, thì thưa anh chị em, ta hãy sống công chính trước mặt Chúa. Mà một điểm mà Chúa nhấn mạnh cho chúng ta ngày hôm nay, đấy là Anh em luật nghe luật sư dạy rằng chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Đây chẳng có ai giết người bằng cách bắn súng, bằng cách bóp cổ, bằng cách giết họ chết mặt thân xác. Nhưng chúng ta có thể giết người khác bằng nhiều cách khác nhau, bằng lời nói của mình. Lời nói của mày giết chết tao rồi. Lời nói của mày như lưỡi gươm đâm thấu trái tim tao rồi, mày có biết hay không? Có những người nói những lời rất độc địa, nói những lời cay cú, những lời chua, cay lắm, mà như là lưỡi gươm đâm xé vào tim người ta. Ta giết người bằng cách đó đấy. Ta giết người bằng cách ta nói vu vạ, cáo gian cho họ, mất danh thơm tiếng tốt của họ, ta giết họ đấy. Mất hết danh dự của họ, ta giết họ. Tôi thì đã bị giết chết nhiều lần rồi. Ta chết đi sống lại nhiều lần rồi. Trên mạng họ đã giết biết bao nhiêu lần. Mà những cái đó thấy đau đớn lắm, đắng cay tủi nhục lắm, thưa anh chị em. Mình là nạn nhân của những cái vụ giết người bằng miệng lưỡi, bằng chữ viết, bằng bỏ vạ cao gian, mình mới thấy đau khổ lắm. Nếu không tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, thì mình sẽ nuôi trong lòng cái sự hận thù những người đã giết mình như thế. Mà bây giờ Chúa bảo nếu mà người ta có chuyện bất bình với mình, người ta đã giết mình như vậy bằng lời nói, bằng chữ viết, bằng bỏ vạ cáo gian, bằng nói xấu đủ mọi thứ, bằng vu vạ, mình vẫn phải làm hòa với người ta, vẫn phải tha thứ cho người ta. Vì nếu không thì Chúa không tha thứ cho ta. Và nếu mà không làm hòa với nhau, chúng ta sẽ phải trả đến đồng xu cuối cùng mới được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Thôi, trả bây giờ đi. Trong những ngày tĩnh tâm này, nghĩ lại những ai đã giết anh chị em bằng lời nói, bằng tư tưởng, bằng những hành động, làm anh chị em mất danh giá, mất danh dự, mất hết tiền của, mất hết mọi sự, thì giờ phút này đây, hãy nói với Chúa rằng lạy Chúa, xin thương xót chúng con, xin tha thứ cho con, tha thứ cho họ, và cho con cũng biết tha thứ cho họ, để con trả đến đồng xu cuối cùng ngay đời này, hơn là phải để đến đời sau. Mời anh chị em và các bạn cùng lấy bài hát Hãy Trỗi Dậy Hỡi Ai Ngủ Mê. Những người đang sống mà ngủ mê, tưởng rằng mình công chính, nhưng mà thực sự mình đang sống trong tội ác. Hãy tỉnh dậy mà quay trở về. Hay là những người thực sự là những người gian ác, lầm đường lạc lối, hãy trỗi dậy mà quay trở về, những dấu chân trở về. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng thương xót trang 9. Cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự. Cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được. Thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Chúa vẫn trọn tình từ.